Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 13 tháng 9 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Trời hơi chuyển lạnh, Pháp Hòa thấy một vài nơi cây lá đã vàng. Thì hôm nay chúng ta trở lại chương trình học kinh Pháp Cú. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta nói đến sự tu tập á, thì chúng ta không có cái gì ngoài ba việc chúng ta cần làm. Hay nói một cách đúng hơn á, tu là gì? Tu là một sự thay đổi bản thân. Nói đơn giản vậy đi. Ai hỏi mình tu là gì? Mình nói tu là thay đổi. Tu là chuyển mà. Vậy thì mình thay đổi cái gì? Con người mình mỗi ngày chúng ta có ba việc chúng ta làm. Một là chúng ta nói, hai là chúng ta hành động, ba là chúng ta suy nghĩ. Quý vị để ý có phải không? Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị có thể đang suy nghĩ đó. Đâu có bao giờ ngưng dòng suy nghĩ đâu. Nhưng mà nếu chúng ta không biết tu thì chúng ta suy nghĩ bậy nhiều hơn suy nghĩ tốt. Thấy ai làm gì cũng suy nghĩ xấu cho người ta nhiều hơn. Cái đó là cái này là thành cái thói quen của sự suy nghĩ xấu. Cái đó nhà Phật gọi là nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là những thói quen. Nhưng mà thói quen này nó có hai loại. Một là tốt, hai là xấu. Cho nên mình gặp người ta khổ quá thì mình nói là sao? Trời, tội nghiệp. Nhưng mà nếu mình thấy một cái người đó người ta tu tập tốt, sao mình không có câu gì mình khen vậy? Phải có một câu nữa để khen. Người nào mình thấy họ tu giỏi, mình nói sao biết không? Phước nghiệp. Còn người nào mình thấy họ đang trả những cái gì mà xấu đó, mình hay có thói quen kêu là tội nghiệp đó. Nghĩa là cái nghiệp mà bây giờ họ có lỗi, họ sống bằng cái khổ này là do cái nghiệp tạo. Nhưng mà tội nghiệp thì cũng có phước nghiệp. Phước nghiệp là những gì lành thiện chúng ta làm mà bây giờ chúng ta hưởng. Ví dụ ngày hôm qua Pháp Hòa đi đám tang của bà cụ. Gia đình rất là đông, mà từ con cháu xuống cho tới mọi người, ai cũng biết tụng kinh niệm Phật cho bà hết. Mà con đứa cháu nó lên nó phát biểu, nó nói mời mọi người xem để coi bà ngoại sống sướng làm sao. Nó không biết nói tiếng Việt nhiều, ý nó là bà sống không có khổ. Bà cụ đó là phước nghiệp. Nghĩa là sống con cái thương yêu chăm sóc, già bệnh con cái chăm sóc, trăm tuổi con cái chăm sóc, người đó là phước nghiệp. Nhưng mà muốn có phước đó, đâu phải tự có, mình phải tu mới tạo mới có. Giống như muốn có ăn thì phải đi làm mới có ăn. Chứ ai mà ngồi đó mà tụng kinh mà cơm rớt xuống. Cho nên cái nghiệp đó là cái thói quen. Mà cái thói quen này chúng ta tạo ra ba chỗ. Một là nói, hai là hành động, ba là suy nghĩ. Chúng ta thường gọi là tam nghiệp. Tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Và tất cả những gì chúng ta làm, tất cả những gì chúng ta nói, tất cả những gì chúng ta suy nghĩ, nó sẽ gom lại trở thành một cuốn phim. Để khi chúng ta sắp chết, cuốn phim đó sẽ chiếu lên. Cái đó gọi là cận tử nghiệp. Chữ cận là sát bên, chữ tử là chết. Cái nghiệp mà cuối đời khi chúng ta sắp chết. Có nhiều người cuối đời cái tự nhiên hồi lúc mà còn sống ăn chay, ăn tháng cũng được vài ngày, chứ tự nhiên cuối đời không thèm ăn nữa, giờ chỉ muốn ăn thịt cá thôi. Đó là cận tử nghiệp. Có nhiều người khi sắp chết đó, nằm yên tịnh nhẹ nhàng. Có nhiều người sắp chết la hét, sợ hãi. Tại sao? Tại vì tất cả những gì chúng ta làm nó sẽ quay phim lại. Quý vị có nhớ cái cuốn videotape cách đây mấy chục năm mình xài đó? Khi mình coi cuộn phim đó cái nó hết á thì nó tự nó làm gì? Nó tự nó rewind lại. Cái nghiệp mình cũng vậy, cuộc sống của mình cũng vậy. Khi mà cái cuộc sống mình sắp hết là cuốn phim nó sắp hết rồi thì tự động nó rewind lại. Thì chúng ta sẽ thấy hết những cảnh tượng. Có hai trạng thái mà người sắp chết sẽ thấy. Một là họ sẽ thấy những cái việc làm xấu tốt của họ khi còn sống. Hai, cái đó gọi là nghiệp tướng nha. Cái mà chúng ta thấy, chúng ta sắp chết chúng ta thấy những cái gì chúng ta đã làm trong khi chúng ta sống đó, cái đó gọi là nghiệp tướng. Rồi cái thứ hai mà chúng ta có thể thấy, cái đó gọi là sanh tướng hay là sanh thú. Chữ thú không phải là thú vật, chữ thú này là cái chỗ chúng ta sẽ hướng tới, cái chỗ chúng ta sẽ sanh về. Pháp Hòa nhớ sư bà Hải Triều Âm á, khi sư bà sắp mất á, sư bà chắp tay niệm Phật. Thì các đệ tử mới hỏi: thầy ơi, thầy thấy gì? Thấy Phật Di Đà. Hỏi Phật Di Đà mặc màu gì, mặc áo gì? Mặc áo trắng. Thầy thấy có Đức Văn Thù Sư Lợi. Có những người sắp mất á, thấy Phật phóng quang ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng đỏ là ánh sáng hào quang của Phật Di Đà. Hào quang xanh là hào quang của Phật Dược Sư. Nhưng mà những cái ánh sáng đó, đó nó dịu lắm, nó làm cho mình phấn khởi. Còn có những ánh sáng nó rực rỡ, nóng bức, nó làm cho mình sợ hãi. Đó là ánh sáng của ma, của ác đạo. Chờ khi mình sắp mất á, có khi mình thấy những việc gì chúng ta sống, chúng ta đã từng làm, nó trở lại nó cho mình thấy. Thì cái đó gọi là nghiệp tướng. Rồi chúng ta sẽ thấy được, có thể chúng ta thấy được cái cõi chúng ta sắp về. Có thể đọa lạc, có thể là ở cõi lành. Cái đó gọi là sanh thú. Chữ thú này là hướng tới, đi tới. Cho nên á, thật ra mà tu á, nó không có làm gì ghê gớm đâu. Chỉ cần ba việc thôi: sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Cái thân của chúng ta có những lỗi lầm do hành động. Cái miệng chúng ta có lỗi lầm do lời nói. Cái ý của chúng ta có lỗi lầm do sự suy nghĩ. Nếu chúng ta luôn luôn nghĩ tốt thì chúng ta sẽ trở thành một cái nghiệp, gọi là nghiệp của ý nghĩ tốt. Ví dụ như mình thấy ai làm gì á, khoan phán xét, khoan có nhận định, mà đa số mình nhận định xấu mà. Ít khi mình nhận định tốt lắm. Tại vì sao? Nhiều đó thôi là mình biết chúng sanh ta, cái tâm tư của chúng ta hướng về cái gì nhiều. Cho nên cái tâm của chúng ta là hướng về cái thiện thì chúng ta sẽ luôn nghĩ thiện. Ví dụ người ta làm cái gì sai, thay vì mình trách móc, thôi chắc có thể có hoàn cảnh, người ta có vấn đề, có hoàn cảnh, cho nên mình không có nói được. Ở đây có rất nhiều gia đình, thì lên chùa mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh. Rồi đôi khi các vị mới nói: sao thầy tùy thuận chuyện đó? Pháp Hòa mới nói: chị Pháp Hòa hiểu được cái hoàn cảnh của người ta. Quý vị khách quan mà. Thí dụ như theo nhiều cái cách nó 1, 2, 3, 4 vậy đó, cái tự nhiên bữa nay để 3 lên trên mà 1, 2 đi đâu? Nó có chuyện chứ không phải không có lý do. Nhưng mà tại vì mình á chưa thấy được cái chỗ đó, mình nói. Vì mình bắt buộc phải 1, phải 2, phải 3, phải 4. Nhưng mà có những trường hợp phải nói 1, nói 4, nói 5 trước mà không phải nói 1 trước. Tại vì Phật Pháp vô biên, tùy duyên mà quá độ. Mỗi người mỗi bệnh thì thuốc men nó cũng có khác. Ví dụ như Việt Nam mình á, sáng mà ăn tô phở, mà hình như mình ăn món nào cũng chín đó, đó. Sáng cũng có thể ăn được dĩa cơm. Nhưng mà người Mỹ ta sáng ta ăn gì? Ăn yogurt, ăn trái cây. Thế mình nói sao ăn kỳ vậy? Cái này phải ăn sau giờ cơm. Việt Nam mình ăn là ăn dessert, là ăn sau cơm không mà. Người Mỹ ta ăn mấy đó ta ăn trước, thí dụ vậy. Hoặc là sáng người ta ăn những cái chất đó làm chi, để nó cleanse, nó clean cái body. Còn mình là phải ăn bụng đã, rồi bắt đầu mình phải ăn mấy chất đó vô. Thành thử mỗi một cái truyền thống có cách ăn khác. Ngay cả tụng kinh, ở trong Phật giáo cũng vậy, mỗi một cái miền có một cái cách hành trì, mục đích là phù hợp cho hành giả ở quốc độ đó, mà không có cái gì gọi là bắt buộc cả. Ở đây Pháp Hòa chủ trương những khóa tu Phật tử về tu đông, cho nên chủ trương là tụng kinh tiếng Việt để cho Phật tử được thấm hiểu những lời dạy. Nên mình đem những cái tiếng Hán và những cái bài thần chú, chúng ta không phải xấu, không phải là không tốt, nhưng mà người ta không hiểu thì uổng cái thời kinh đó người ta ngồi người ta tụng. Mình tụng gì cho người ta hiểu, ta ứng dụng, ta về ta tu. Một năm ta đi chùa được có mấy bữa, một mục đích ta tới là người ta tu và học. Mình chỉ cho người ta tu, chỉ cho ta học, mà học người ta không hiểu gì hết, tụng ta chẳng hiểu gì hết, thì có phải ba ngày ta về uổng không? Cho nên cái mục đích của mình là nói cái gì cho người ta hiểu, tụng cái gì cho người ta hiểu, mà người ta hiểu là mình thành công rồi. Ta hiểu là mình thành công rồi. Cho nên á, tụng ngắn, tụng dài, tụng gì không biết, nhưng mà xong cái lễ đó mà ta hiểu anh nói cái gì là ok. Còn anh nói 1 tiếng đồng hồ sao đứng dậy, ta không hiểu anh nói gì hết, thì coi như anh đủ 1 tiếng rồi đó. Nhưng mà ta không hiểu anh nói gì. Thì Pháp Hòa nói trước cái chuyện nghiệp đó, để dẫn cái câu kinh Pháp Cú thứ 15 trong phẩm thứ nhất là phẩm song yếu, câu thứ 15: nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó ưu não thấy nghiệp uế mình làm. Cái câu này là một cái trường hợp là do một cái ông, ông làm cái nghề đồ tể, thì khi ông sắp mất, những cái hình ảnh mà ông chặt, ông giết, ông làm đó, nó hiện về, nó làm cho ông đau khổ la hét. Hồi nhỏ Pháp Hòa có đi một cái đám tang của ông cụ này, ông làm cái nghề giết heo mấy chục năm. Thì khi mà ông sắp chết, ông cứ nằm trên giường, ông cứ ép ép hoài mà không chết, cứ nằm trên giường kêu y như heo, mà nó kêu về lúc mà cắt cổ nó vậy mà nó không chết. Thì cuối cùng người ta mới bày, lấy chính cái con dao mà ông thường xài đó, rồi lấy cái chậu mà ông thường dùng để đựng đó, lại để ngay cổ của ông, rồi khứa khứa vậy, giả bộ khứa khứa vậy nè, mà thiệt làm mấy phút sau ông chết. Người ta hay kêu sanh nghề tử nghiệp á. Mình sống mình làm nghề nào, nó thành cái nghiệp rồi, mình có đi mình chết vì cái nghiệp đó. Cho nên nghiệp đó là gì? Không có ai cho mình hết, nghiệp là tự mình. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình đi chùa thường rồi, mỗi lần mình bắt phone lên cái mô Phật tu viện Trúc Lâm, nó thành thói quen phải không? Về nhà nhiều khi điện thoại reo cái quên bắt phone lên cái mô Phật tu viện Trúc Lâm. Đó nghiệp đó, nhưng mà nghiệp tốt. Hay là ta gặp mình cái ai cho mình gì cái chấp tài, nửa ra chợ đi chợ ta thối tiền cái cũng chấp tài xong mới lấy. Cái tới hồi giật mình, thành thói quen, thói quen tốt. Còn mình thấy đồ ai để hở hở mình chụp bỏ một túi này cũng thói quen nè. Đây cũng thói quen đó, nhưng mà thói quen xấu. Để làm gì? Ôi xin lỗi, tự tôi quen tay, bóc hốt trả lại. Tất cả là đôi thói quen, mà hãy cái gì mà thành quen thì là nghiệp. Nhưng mà nghiệp thì có nghiệp tốt, nghiệp xấu. Mình thường xuyên nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt là nghiệp tốt. Làm thường xuyên nói xấu, nghĩ xấu là nghiệp xấu. Thì cái ông ni cũng vậy. Nay sầu, đời sau sầu. Nay là ở đâu? Đời này nè. Nếu mà đời này mình tạo, mình sống khổ mà không có chuyển được, thì đời sau khổ tiếp. Cho nên không có tự giận nha. khổ mà chưa giải quyết được, mày nghĩ là chết là hết khổ à? Không hết. Chẳng qua là mình ăn gian, mình quịch khổ đời này, rồi ở một cái đời nào đó mình tiếp tục khổ. Cũng giống như Pháp Hòa nợ quý vị, rồi Pháp Hòa không trả, Hòa dọn xuống Calgary. Thế nào không gặp à? Mà gặp là kỳ này là không có nể nữa nha. Thọp cổ à, ê có vậy mà ăn quịch ha. Còn nếu mà ở đây mà trả vậy mà từ từ, ta tới nhà, ta tới ngày, tới tháng, ta tới ta đòi, ta không có sỉ vả mình. Còn nếu mình quịch của người ta sỉ vả mình, ta bắt mình trả mà ta còn sỉ vả nữa. Cho nên đời này, cái câu kinh nó gọi là đời nay và đời sau, nghĩa là trong kiếp này và trong đời sau. Cũng giống như mình khổ đó ha, mà nếu mà mình chưa có giải khổ thì mình ở Edmonton mình cũng khổ, mình dọn qua Vancouver mình cũng khổ, tại cái tâm khổ nó giống nhau. Cho nên tu là mình chuyển, làm sao chuyển được cái tâm khổ, cái tật nghiệp của mình, chứ không phải cái bề ngoài, không phải là cái chuyện dời chỗ. Hồi xưa có cái con chim đó, nó dời chỗ nó đi hoài, rồi con chim bạn mới hỏi tại sao bạn cứ dọn đi hoài thế. Nó nói tại vì tiếng hót của tôi dở quá, người ta cứ lấy đá người ta liện tôi hoài, cho nên tôi dọn chỗ. Thì cái con chim bạn nó mới nói, anh ơi anh, nếu anh không muốn người ta liện đá anh thì anh phải đổi cái tiếng hót của anh đi. Anh mà cứ giữ cái điệu hót này hoài thì anh đi đâu anh cũng bị chọi đá giống nhau. Con người mình cũng vậy, mình không đổi được cái tâm, cái tật nguyền của mình á, thì mình đi đâu cũng giống nhau à. Cho nên hai người mà sống chung mà nói tôi với ông không hợp mà cắt đứt cái rụp á, rồi cũng mỗi người ôm tật, rồi đi kiếm người khác, tật nó thanh tiếp, thì người kia cũng đâu có chịu nổi. Cho nên chuyển cái tật đi thì khỏi cần đổi ai hết trơn hết. Cho nên mình quan trọng là, mà cái tật là cái nghiệp đó. Cho nên cái cách nói của mình không dễ thương á, dù mình vô chùa người ta từ bi cỡ nào rồi chập rồi riết cái người ta từ bi thiệt á, có nghĩa là tao không chửi thôi, mình ta im lặng, ta né mình. Còn ngoài đường là tao không tha đâu nha. Không? Nhưng mà vô chùa ta không nói, ta nhịn, cái ta thấy mình đâu ta lánh chỗ khác là mình biết rồi đó. Cho nên á, đường cùng nữa là mình coi như cái quả là gì, mình không có người nào để mình có thể thân thiết được. Vì vậy mà cho nên đời nay đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu. Mà ác là gì, mà thiện là gì? Khi nào lời nói hành động chúng ta làm người khác tổn thương gọi là ác. Lời nói hành động chúng ta làm cho người ta hạnh phúc gọi là thiện. Đơn giản vậy thôi. Mà người ta định nghĩa ác là tổn giảm, thiện là tăng ít. Chữ thiện nghĩa là tăng ít, chữ ác nghĩa là tổn giảm. Vì vậy cái câu kế nè, đời nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui. Nó vui, nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Cái câu này là nói đến ông Cấp Cô Độc. Mà quý vị biết ông Cấp Cô Độc là một người đệ tử Đức Phật, tại gia mà rất giàu có. Và vì ông tại gia giàu có cho nên ông làm phước. Và vì vậy mà cuối đời nhiều cái phước đến với ông. Phong Hòa hay nói á, có nhiều người ở cuộc đời này họ sống tốt, cho mình nhìn cái đám tang họ mình cũng biết. Tại vì sao? Tại vì người thương, người ta tiếc nuối người ta tới. Vì vậy mà hồi nhỏ mình học cái câu á, khi con sanh ra con khóc người xung quanh ta cười. Tại vì mình là một đứa nhỏ, mình sanh ra mình khỏe mạnh, mình khóc. Mình khóc nghĩa là mình khỏe mạnh, thì người xung quanh thấy mình khóc thì người ta vui, người ta cười. Vậy thì con phải sống như thế nào để khi con chết đi con cười mà người ta khóc? Con cười con hạnh phúc, con sống viên mãn cuộc đời rồi con đi, người khác nuối tiếc con người ta khóc. Khi con sanh ra con khóc, người xung quanh con cười. Vậy thì con phải sống như thế nào để khi con ra đi con cười mà người xung quanh con khóc? Còn các bậc cổ nhân hồi xưa dạy, nhất nhật hành thiện, thiện do bất túc. Gọi là chung thân hành thiện, thiện do bất túc. Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời làm lành còn chưa đủ, một ngày làm ác, ác tự đã dư. Nghĩa là cả đời mà làm lành á còn chưa đủ nữa đó, nhưng mà chỉ cần một ngày làm ác thôi, ác nó dư. Pháp Hòa nói ví dụ như hồi 911 á, chỉ có ngày đó thôi mà thế giới đều đứng cả chục năm. Đó, có dư không? Chỉ một cái giây phút làm ác thôi, ác tự hữu dư. Rồi ví dụ như giờ mình cho người ta một cái chén cơm mình ta ăn, ta sống đi, làm suốt đời cũng không đủ. Nhưng mà nếu ví dụ như mình nóng nảy mình lấy dao mình đâm chết người đó rồi, người đó chết phải không, gia đình họ khổ phải không, mình cũng vô tù phải không, gia đình mình cũng khổ theo mình, có phải là một ngày làm ác, ác tự đã dư không? Mình làm một xong một hành động ác, đâu phải một người mà mình ghét nó chết đâu, biết bao nhiêu người xung quanh. Cho hồi xưa có một cái người đó, họ muốn hại người kia, họ tới nó hỏi một vị thầy. Thì ông thầy mới nói vậy nè, ông nói bây giờ á, con thấy cái người mà con ghét nó đang đứng đổ xăng. Con nói rồi, kỳ này là coi như cơ hội tốt rồi, con lấy cái bật lửa con châm cái cho cái bình cái chỗ xăng nó nổ chết cái người mà con ghét đó. Nhưng mà con có nghĩ là cái người đó chết không? Hay là xung quanh đó bao nhiêu người sẽ chết theo? Phải không? Thành thử ra mình biết á, chung thân hành thiện, thiện do bất túc. Cả đời làm lành, lành còn chưa đủ. Một ngày làm ác, ác tự đã dư. Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cho nên một hai câu này để nói lên hai trạng thái sống và chết của hai người. Một người thì sát sinh, một người thì bố thí. Đã, nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui. Đời này mình được người thương kẻ mến, đời sau sanh ra nơi nào cũng không thiếu thốn. Còn nếu ngược lại, nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu. Mà thưa đại chúng là chữ ác nghĩa là gì? Khi chúng ta làm cái gì, chúng ta sống như thế nào mà chúng ta làm người khác, chúng ta làm tổn giảm cái thiện ở nơi mình. Rồi câu thứ tư, câu thứ ba là nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than. Nó than ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn. Đời này mình than, than là than thở đó, đời sau mình than thở, thì kẻ xấu hai đời than thở. Nhưng mà không than, cái khổ đó không bằng cái khổ mà chúng ta sống ở địa ngục. Cái câu này là nói tới ngài Đề Bà Đạt Đa, là đệ tử của Đức Phật. Đệ tử của Đức Phật nhưng mà cũng là bà con của Đức Phật luôn. Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật là bà con. Ông đi tu, nhưng mà ông thường tạo những cái chuyện gọi là để hại Phật. Thì cuối đời ông hối hận, ông muốn gặp Phật lần cuối trước khi chết. Và thưa đại chúng, kêu các đệ tử khiêng thầy Đề Bà Đạt Đa từ ở chỗ bệnh đó đến gặp Phật. Thì trên đường không gặp Phật được, mà cái bệnh nó trở nên mà ngài chết một cách rất là đau khổ, rất là đau đớn. Thì đó là cái câu chuyện của ngài Đề Bà Đạt Đa. Thì khi mà cái câu chuyện này nó xảy ra thì Đức Phật nói cái câu như vậy: nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than. Nó sướng ta làm thiện, tức là khi sở dĩ chúng ta được sướng, được hạnh phúc là nhờ chúng ta sống thiện. Còn nếu chúng ta muốn than phải không, đọa xuống cái cõi địa ngục, cõi xấu, nó còn khổ, nó mới thật sự là cái than. Phong Hòa ví dụ vậy nè, đời này á, mình thiếu ăn, mình than, nghèo. Nhưng đó chỉ là cái nghèo của vật chất thôi, nó không bằng cái khổ của cái người khổ tâm. Nếu mà cho mình so, mình tự chọn á, tôi thà là tôi ăn thiếu thốn, nhưng mà miễn sao cho đời sống tâm hồn tôi được vui. Còn nếu như mà mình ăn sung sướng, mình ở hạnh phúc, ở rất là sang trọng, nhưng cái tâm mình đau khổ, không có hưởng gì được hết. Cho nên Đức Phật nói á, đọa cõi dữ than hơn, tức là mình đi vào cái cõi xấu khổ đó, nó khổ còn hơn là cái chuyện bình thường mình sống nữa. Câu thứ 18: nay sướng đời sau sướng, hành à, xin lỗi nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó sướng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Hồi nãy Đức Phật ví dụ á, đời sống vật chất mình than khổ phải không, nhưng không khổ bằng khi đọa. Cũng như thế, nếu chúng ta cho rằng cái sướng của đời này đó, có ăn nè, có mặc nè, ở nhà sang rồi sướng phải không? Chưa đâu, lên cõi trên sống còn sướng hơn nữa. Tại vì cõi này á, muốn sướng là phải công xương làm, rồi bắt đầu dư giả, bắt đầu mới hưởng. Mà không biết hưởng là mất á, không biết hưởng là mất á. Mà thậm chí còn sợ mất á, chính là sợ hàng xóm ăn trộm là phải đặt máy nữa, đi còn phải dò thám nữa. Rồi bây giờ là phải cài vô cái phone, nó lâu lâu quẹt lên coi có ai làm gì ở nhà không. Rồi lâu lâu vậy, cái có nhiều khi cái camera ban đêm á, có con này con kia nó bay cái cánh sáng, cái ánh sáng của nó bay phone lên chùa, thầy ơi nhà con có ma. Hỏi sao vậy? Con thấy trong camera có bóng nó bay vậy nè. Pháp Hòa mới nói trời ơi chùa nó bay hà rầm. Đức Phật mới nói á, cõi này sướng nhưng mà lên cõi trời còn sướng dữ nữa. Ngược lại cũng thế, bây giờ mà than khổ phải không, đọa đi ngôn còn khổ hơn. Có một cái năm đó Pháp Hòa tổ chức khóa tu cho mấy em nhỏ, rồi Pháp Hòa mới tổ chức một chuyến hành hương cho các em đi khắp các chùa ở trong Ém Minh Tinh. Thì cái bữa đó ghé qua chùa người Miên, thì quý vị biết người Miên, người Campuchia đó, người ta đâu có ăn chay, mà đến ngay cái giờ trưa của người ta nữa, trời ơi đủ thứ mùi, nhất là cái mùi mắm đó. Mà mùa hè nữa nóng nực lắm. Trời ơi đứa nào nó cũng ngồi nó khổ quá trời. Nó nói thầy ơi con vừa nóng mà vừa hôi nữa. Cái con đứa kia nó nói đừng có nói nữa, xuống địa ngục còn khổ hơn này nữa. Mà nó mới có 9-10 tuổi thôi mà nói vậy đó. Thì qua bốn cái câu kinh này, nó chỉ có hai chuyện để chúng ta nói thôi. Một là thiện, hay là ác. Nó có hai chuyện chúng ta nói thôi, khổ đau hạnh phúc. Như vậy cái vấn đề ở đây là giữa cái nhân quả. Nếu mà chúng ta tạo nhân lành thì chúng ta hưởng cái lành. Mình nhìn vào một cái người mà người ta hưởng cái phước á, nó chờ tôi hâm mộ chị, anh, bác. Nhưng mà cái đó là một quá trình tạo phước. Pháp Hòa ví dụ, mình già sao con cái quấn quýt với mình, thương yêu chăm sóc mình. Tại sao? Tại vì mình thương con thương cháu, mình dễ dãi với con cháu, mình không có bắt bẻ mấy đứa nhỏ, mà mình thật sự mình thương nó. Mình không có nói những cái lời chia rẽ vợ chồng nó. Có nhiều khi mình tức đứa con dâu cái mình nói cho vợ chồng nó xích mích. Thậm chí có nhiều người mẹ chồng mà tốt, thương con á, nhiều khi dâu nó đối xử xấu với mình cũng không nói cho con nghe nữa, mà nó thôi nói ra nó nóng ruột, rồi vợ chồng nó gây gổ mất hạnh phúc. Thôi con cháu mình hỷ xả cho nó. Thật sự cái người mà sống được cái tâm như vậy thì tự nhiên con cháu thương mình. Cho nên cái gì nó cũng có cái nhân ở trong đó. Rồi bây giờ ngược lại mình sống mà sao ai thích nói chuyện với mình hết, thì cũng phải nghĩ lại coi có lý do gì. Có nhiều khi cái cách nói của mình, cái cách hành xử của mình mà người ta sợ, người ta không có. Cho nên nó hai loại thương nghe, thương mà xa và thương gần nữa đó. Có nhiều người mình sợ người ta là tại sao? Tại cái uy quyền. Có những người mình rất là thương kính, trong đó có sợ, nhưng mà không có cái sợ hãi. Sợ kính chứ không phải sợ hãi. Cho nên bốn câu, câu 15, câu 16, câu 17, câu 18 thì nó chung quy chỉ có hai việc thôi: thiện ác, lành dữ. Mình đời này và đời sau căn cứ vào cái đời sống của chúng ta. Cho nên á, mình muốn biết mình chết mình đi về đâu, mình nhìn vào cái đời sống của chúng ta, chúng ta sống như thế nào thì chúng ta sẽ biết được mình đi về đâu. Ví dụ mình biết chắc á, tôi thì không về cõi Phật cõi trời rồi đó, nhưng mà tôi chắc chắn tôi về cõi người. Mà cõi người sung sướng á, cõi người làm thiện á, tại vì tôi giữ năm giới tốt. Tôi không có giết người hại vật, tôi không có gian tham trộm cắp, tôi không có tà hạnh, tôi không có lường gạt dối trá, tôi không có rượu chè bê tha. Nhân cách đời này tôi tốt, đời sau tốt. Nếu người nào giữ được năm cái này thì nhân cách đời này tốt. Mà nhân cách đời này tốt thì đời sau làm người. Cái đó Phật giáo gọi là nhân thừa. Còn mình giỏi nữa, mình tăng lên bước nữa nè. Tôi chẳng những tôi không sát sinh mà tôi còn phóng sanh. Tôi chẳng những tôi không trộm cắp mà tôi còn bố thí. Tôi chẳng những tôi không tà hạnh mà tôi còn khuyến khích, dạy dỗ cho mọi người sống chánh hạnh. Tôi chẳng những tôi không nói lời dối trá mà tôi nói lời chân thật. Tôi không nói những lời đâm thọc gây gỗ mà tôi nói lời hàn gắn. Tôi không nói những lời ác ôn chửi rủa mà tôi nói lời hiền lành. Tôi không nói những lời vô ích mà tôi luôn luôn nói những lời khuyến khích hữu ích. Tôi không có tham bằng cách là tôi sống biết đủ, có nhiêu tôi cũng biết đủ. Tôi không có sân là vì tôi thấy mọi người là bà con quyến thuộc. Tôi không có si mê lầm lỡ là bởi vì tôi biết quán tất cả các mọi sự mọi việc. Nó có nguyên do, nó có nhân quả, nó có cái cội nguồn. Giảm si mê. Thân, miệng, ý. Người nào sống thiện được cái điều đó, chẳng những bỏ cái ác mà còn làm cái lành, thì người này sanh về cõi trời. Đạo Phật gọi là thiên thừa. Còn người nào giữ năm giới đi, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, nhân thừa. Còn nếu như trong năm giới mà mình giữ không nổi, giữ có bốn giới à, tốt, không sao. Từ một giới tới hai giới gọi là thiểu phần ưu bà tắc, cư sĩ thiểu phần. Giữ được ba giới gọi là bán phần, là phân nửa. Giữ được bốn giới là đa phần. Giữ được năm giới gọi là toàn phần. Không lẽ mình tu không nổi? Không lẽ hai giới tu không nổi? Đấy không? Cho nên đừng có sợ quy y, đừng có sợ phải giữ giới. Có nhiều vị nói thôi tôi còn sân lắm, tôi không tu được đâu. Tôi còn hung dữ lắm, tôi tu không được đâu. Tôi còn sống dở lắm. Thật sự nếu mình còn sống dở nè, mình còn sân si nè, mình còn phiền não nè, mình biết mình còn cái đó đó, phải tu gấp. Tại vì chỉ có tu mới giảm được mấy cái đó. Còn mình biết mình còn cái đó mà không tu, chừng nào nó hết. Cứ nói thôi cái bàn này nó dơ lắm, khỏi lao. Sao nó sạch được? Cái bàn rất là dơ, tôi sẽ cố gắng mỗi ngày tôi lao một chút, lao riết cái bàn nó sạch. Cái kiến này nó đám bám bụi, phải lấy lao cái bụi đó, kiến nó mới trong. Còn nói thôi bám bụi lắm, để nó đi, tự nhiên nó sạch, không bao giờ được. Con người mình cũng thế. Mình biết mình còn tham, còn sân si phiền não thì phải tu. Mình chữ tu này là sửa đó. Mình chỉnh sửa mỗi ngày, lau chùi một chút thì lâu ngày nó mới sáng, nó mới trơn tru ra được. Còn không thì không bao giờ nó hết được. Cho nên không phải quý vị mới cần tu đâu, mà ai cũng cần tu. Nhưng mỗi người mỗi trình độ tu nó khác. Ví dụ đi, bây giờ so ra với các thầy, các sư cô, với quý Phật tử thì các thầy cô hơn rồi, tu được bước rồi. Nhưng chưa được đâu. Vô trong này nó sân si kiểu khác. Ở ngoài đời nó sân si kiểu khác, vô trong này nó sân kiểu khác, nó tham kiểu khác. Ở ngoài hết trà, ở ngoài thì trà đồ nhôm là tham đó. Trong này không có gì để trà hết, tham kiểu khác. Thí dụ giờ vô trong này mình được cái chức làm cái gì đó, cái bắt đầu nó không có tham lợi, bắt đầu tham danh. Thật ra là mỗi người mỗi một cái trình độ tu tập. Chứ cõi nào còn chúng sanh, cõi đó còn phiền não. Mà chính vì chúng ta còn phiền não cho nên Phật dạy mình tu mỗi lúc mỗi nơi. Vô chùa là người khá hơn, được ở trong bệnh viện. Còn mình là bệnh mà chưa có chỗ cho nằm, về nhà tự cách ly, tự chữa bệnh. Người nào cũng phải tự lo hết. Vô trong này phải nghe lời bác sĩ, y tá, bệnh nó mới hết. Nhưng mà may mắn hơn, trực tiếp được sự chữa trị. Cũng giống như mình ở bệnh viện vậy thôi. Nhưng mà tất cả đều là bệnh hết. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng bốn câu trong Kinh Pháp Cú. Phẩm song yếu là phẩm đầu tiên á. Mà hôm nay chúng ta học được 12 câu rồi, 13 câu rồi. 14 câu rồi. Hôm nay chúng ta học câu thứ 15. câu 16, câu 17, câu 18. Và tuần tới chúng ta học hai câu khác. Chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc. Mai mốt đừng có vỗ tay, xá được rồi. Mình ở chùa đâu phải đi ca sĩ hát nhạc. Cảm ơn người chấp tay xá trang nghiêm. Có nhiều khi trong những cái pháp hội, thật sự ra thì vỗ tay cũng được để cho nó có cái không khí, phải không? Không sao, nhưng mà thôi mình ở đây cái mình trân quý cái gì đó, mình appreciate cái gì đó, mình chấp tay mình xá là biểu tượng, biểu lộ sự trang nghiêm thành kính. Chúng ta không cần phải chấp tay vỗ tay. Làm riết cái pháp hòa bị cái nghiệp á, nghiệp nghiền vỗ tay. Mai mốt đi tới đâu không ai vỗ cái buồn.